Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 8 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt tòa thánh trong năm qua. Tiếp theo đó là các tiết mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời kêu gọi mỗi gia đình là một giáo hội vun trồng lòng tin Kitô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, mùng 7 tháng 2. Trong bài huấn dụ cho khoảng 8.000 tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cập đến hai cộng sự viên khác của Thánh Phaolô là đôi vợ chồng Priscilla và Aquila. Hai người đã nắm giữ vai trò quan trọng trong giáo hội thời các tông đồ và trong sứ vụ của Thánh Phaolô. Tuy có tên Latin, nhưng hai người là gốc Do Thái. Aquila đến từ miền Bắc Anatolia, đối diện với biển Egeo bên Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, trong khi Priscilla, đôi khi gọi tắt là Prisca, là một phụ nữ Do Thái sống tại Roma. Priscilla và Aquila đã bị hoàng đế Claudio đuổi khỏi Roma cùng với các tín hữu Do Thái khác, sau khi xảy ra các vụ tranh cãi gây hỗn loạn liên quan đến Chúa Kitô, mà sử gia Roma Svetonio viết là Cristo. Sử gia này đã lẫn lộn tên Chúa Kitô chỉ vì có ý tưởng lờ mờ liên quan đến những gì đã xảy ra. Từ đó người ta có thể suy đoán rằng Priscilla và Aquila đã theo Kitô giáo vào khoảng năm 40. Từ Roma họ sang Corinto và Thánh Phaolô gặp họ tại đây vào đầu năm 50. Rồi cùng với họ làm nghề khâu lều để mưu sinh và tá túc trong nhà họ. Nơi thánh nhân họ không chỉ gặp người đồng đạo có cùng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, mà còn là tông đồ được Chúa mời gọi nữa. Một thời gian sau, Priscilla và Aquila di chuyển sang Tiểu Á, đến định cư tại Ephesus và tiếp tục phục vụ việc loan báo tin mừng. Tại đây, họ đã giúp Apollo bổ túc việc hiểu biết lòng tin. Họ cũng có thói quen tiếp đón cộng đoàn các Kitô hữu trong nhà họ. Khi viết lá thư thứ nhất cho tín hữu Corinto từ Ephesus, Thánh Phaolô cũng gửi lời thăm của Aquila và Priscilla cùng với cộng đoàn tụ họp trong nhà họ để lắng nghe lời Chúa và cử hành thánh thể. Thư thứ nhất Corinto chương 16 câu 19. Giải thích nguồn gốc từ Ecclesia, giáo hội, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Chính kiểu hội họp này, tiếng Hy Lạp gọi là Ecclesia, trong tiếng Latin là Ecclesia, có nghĩa là triệu tập, quy tụ, hội họp. Như thế trong nhà của Aquila và Priscilla, tụ họp giáo hội, cộng đoàn do Chúa Kitô triệu vời để cử hành các mầu nhiệm thánh. Thực tại giáo hội nảy sinh trong nhà các tín hữu. Thật vậy, cho đến thế kỷ thứ ba, các Kitô hữu đã không có các nơi thờ tự riêng. Ban đầu là trong các hội đường Do Thái. Rồi sau đó, khi đã xảy ra các vụ chia ly giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, là trong nhà riêng của các Kitô hữu. Và sau cùng vào thế kỷ thứ ba mới có các nhà thờ Kitô. Nhưng trong hai thế kỷ đầu, thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ hai, nhà các tín hữu là nhà thờ, như Thánh Phaolô đã nhắc tới trong các thư của người. Trong nhà ông Gaio tại Corinto, thư Roma chương 16 câu 23. Trong nhà bà Nympha tại Laodicea, thư Colosse chương 4 câu 15. Và trong nhà ông Akippo tại Colosse, thư Philemon câu 2. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Sau đó Aquila và Priscilla trở về lại Roma và cũng tiếp đón các tín hữu trong nhà họ. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã đặc biệt chào thăm họ và hội thánh tụ tập tại nhà họ. Ngài tỏ lòng biết ơn của Ngài và của mọi hội thánh trong dân ngoại, và gọi hai người là các cộng sự viên trong việc phục vụ Chúa Kitô. Hai người đã liều mất đầu để cứu mạng thánh nhân. Thư Roma chương 16 câu 3 đến câu 5. Tại Roma cũng có một nhà thờ dân kính thánh nữ Prisca và hang tọa đạo Priscilla trên đường Salaria. Các giáo hội tiên khởi và cả chúng ta ngày nay cũng nhớ ơn sự dấn thân tông đồ của các giáo dân, các gia đình và các đôi vợ chồng như Aquila và Priscilla, vì nhờ họ mà Kitô giáo đến được với chúng ta. Đức Thánh Cha đã đề cao vai trò của các gia đình và các đôi vợ chồng Kitô như sau. Để có thể ăn rễ trong đất của dân chúng, để có thể phát triển sinh động, cần có sự dấn thân của các gia đình, của các đôi vợ chồng trong cộng đoàn Kitô, của các giáo dân trung thành đã cống hiến đất màu mỡ cho sự lớn mạnh của lòng tin. Và giáo hội đã luôn luôn và chỉ lớn lên như thế. Khi được lòng tin và tinh thần tu đức vững mạnh nâng đỡ, anh chị em giáo dân sẽ tự nhiên can đảm dấn thân cho giáo hội và trong giáo hội. Gương sống dấn thân của Aquila và Priscilla cho thấy mỗi gia đình có thể trở thành một giáo hội nhỏ, trong nghĩa là nơi tình yêu thương Kitô ngự trị lo lắng cho nhau, và nhất là trong nghĩa toàn cuộc sống gia đình dựa trên lòng tin được mời gọi xoay quanh Chúa Kitô. Đây là lý do tại sao trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô so sánh tương quan hôn nhân với sự hiệp thông hôn nhân giữa Chúa Kitô và giáo hội. Thánh Phaolô nhào nặng cuộc sống toàn giáo hội theo cuộc sống gia đình, vì giáo hội là gia đình của Thiên Chúa. Cũng sáng thứ Tư hôm qua, mùng 7 tháng 2, đã có hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha. Phần đầu buổi tiếp kiến đã diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô, với sự tham dự của 2.500 tín hữu thuộc các giáo phận vùng Lombardia, miền Bắc Italia, tháp tùng các giám mục vùng này về Roma viếng thăm mộ hai thánh tông đồ và viếng thăm tòa thánh. Phần thứ hai dành cho tất cả mọi tín hữu khác trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Các đoàn hành hương đến từ hàng chục nước Âu Châu và Bắc Mỹ. Từ Á Châu có nhóm hành hương Hồng Kông. Ngỏ lời với các giám mục và tín hữu vùng Lombardia, Đức Thánh Cha đề cao nhiệm vụ quan trọng của giáo hội vùng này và nói như sau. Giáo hội sống trong vùng Lombardia, hiện diện nơi đây với tất cả các thành phần, có một vai trò quan trọng cần tiếp tục chu toàn trong xã hội tại đây. Đó là loan báo và làm chứng cho tin mừng trong mọi môi trường, đặc biệt tại những nơi có các yếu tố tiêu cực của một nền văn hóa tiêu thụ và tháo thứ, của trào lưu tục hóa và chủ nghĩa cá nhân, tại những nơi có các hình thức nghèo túng cũ mới, với các dấu chỉ gây âu lo liên quan đến tình trạng không thỏa mãn của giới trẻ, và các hiện tượng bạo lực và tội phạm. Nếu các cơ cấu và các tổ chức giáo dục xem ra đang trải qua các giai đoạn khó khăn, thì cũng không thiếu các nguồn lực lý tưởng và luân lý to lớn nơi người dân Lombardia, vốn có các truyền thống gia đình và tôn giáo cao quý. Như thế hoạt động của giáo hội bao gồm hai mặt, một đằng là bảo vệ và thăng tiến nền văn hóa sự sống và pháp lý, đằng khác là ngày càng hoán cải trở về và sống gắn bó với Chúa Kitô và mầu nhiệm cứu độ nhiều hơn. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau, đặc biệt Ngài mời gọi các bạn trẻ sống không bạo lực và hòa bình để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho các tín hữu. Tin Việt Nam. Sáng ngày 6 tháng 2, được sự chỉ dẫn và cho phép của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Nghệ thuật Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại khuôn viên nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Đồng, quận 3, điêu khắc gia Văn Chương phối hợp với nhà sách tổ chức triển lãm các tác phẩm điêu khắc thờ phượng. Và cuộc triển lãm sẽ kết thúc ngày 11 tháng 2 này. Đến tham dự buổi lễ các ban khánh thành triển lãm, ngoài Đức Cha Phêrô còn có Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Tổng Thư ký Ủy ban Giám mục về Nghệ thuật Thánh. cũng là người chỉ đạo tổ chức cho ngày triển lãm. Cha giám tỉnh dòng chú cứu thế Việt Nam, cha Duy Kim, cha Nguyễn Ngọc Bích và quý cha, quý tu sĩ nam nữ, đặc biệt có sự hiện diện của anh chị em công giáo hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ, Bá Hân, Lê Thành Nam, giảng sư trường Đại học Kiến trúc và thầy Hải Sơn, người thiết kế những hoa văn nghệ thuật cho ngôi thánh đường giáo xứ Ba Chuông, một cuộc hội ngộ cuối năm đầy tình thân mật. Cuộc triển lãm với chủ đề Tạ ơn Thiên Chúa. Đây là lời tạ ơn của điêu khắc gia Văn Chương, một người còn rất trẻ trong tuổi đời lẫn tuổi nghề. Tạ ơn Chúa vì những sắp đặt của Ngài cho một cậu bé ham mê nghệ thuật ở xã Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định ngày nào, với ước mơ cháy bỏng lớn lên chỉ vẽ hình Chúa. Ngõ quanh cuộc đời của điêu khắc gia Văn Chương được ghi dấu khi đậu trường Đại học Mỹ thuật, và những nắm đất sét đã mê hoặc anh. Trong một không gian ba chiều, con người nghệ sĩ ấy có thể chuyển tải tất cả niềm đam mê nghệ thuật thánh vào trong những bức ảnh về thánh tâm Chúa, về lòng thương xót, về mẹ Maria và đặc biệt về đề tài Đức Mẹ. Có thể nói, Văn Chương sở hữu một bộ sưu tập khá đặc sắc về mẹ Ban Ơn, mẹ Fatima, mẹ La Vang, mẹ Bảy Dâu, mẹ Tà Bao, mẹ Lộ Đức, mẹ Mân Côi, và đặc biệt nhất, mẹ Cao Nguyên. Đây là tác phẩm được nhiều người dừng lại lâu nhất. Tuy nhiên, theo thầy Hải Sơn, nhìn theo nghệ thuật điêu khắc truyền thống, thì những chặng đàn thánh giá là sáng tạo nhất. Những tác phẩm không được định hình trong một khuôn mẫu như vuông tròn, mà những góc cạnh của hình khối đánh động ngay đến thẩm mỹ của người thưởng thức. Trong bài phát biểu của mình, Đức cha Phêrô nhấn mạnh, con đường nghệ thuật chân chính là cuối cùng dẫn chúng ta đến với Chúa. Cảm xúc khi nhìn tác phẩm chỉ lay động lòng người khi bắt nguồn từ Thiên Chúa, và chỉ có giá trị khi dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, đấng là chân thiện mỹ. Được biết, từ sau năm 1975 đến nay, nghệ thuật thánh Việt Nam chưa tìm được định hướng. Gần đây, với những cố gắng và nỗ lực, Ủy ban Giám mục về nghệ thuật thánh đã tổ chức được hai buổi triển lãm, nhiếp ảnh về kiến trúc các ngôi thánh đường và bác ái xã hội, và một buổi giới thiệu về thánh Andre Phú Yên của các nhà nghiên cứu Phạm Đình Khiêm, Lê Ngọc Bích và Trương Đình Hiền. Một đêm trăng thập tự của nhà thơ Thái Quý, một đêm thánh nhạc của hai nhạc sĩ Francisco và Hoàng Diệp, và hôm nay là buổi triển lãm của điêu khắc gia Văn Chương. Theo dự kiến, trong năm nay, Văn Chương sẽ cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật về Đức Mẹ, về hang đá, theo lối nhìn mới đầy bản sắc dân tộc Việt Nam. Sau bao cố gắng, hôm nay mới là mở đầu. Xin mượn lời của Đức cha Phêrô như là một tiếng nói chung, để cuối năm Bính Tuất chúng ta đóng lại với những cố gắng, và sang năm Đinh Hợi sẽ là một mở đầu khởi sắc hơn cho nền nghệ thuật thánh Việt Nam.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua. Quý vị và các bạn thân mến! Trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc lại chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Valencia, Tây Ban Nha, để tham dự hội nghị quốc tế các gia đình. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay tại Âu Châu. Các đôi bạn sợ có con, các cha mẹ không có thời giờ lo cho con cái và ngại hy sinh trong việc dưỡng dục con cái. Thêm vào đó là những thắc mắc về những vấn đề sâu xa hơn, chẳng hạn như, con người có thể trói buộc mình tuân giữ mãi mãi một điều gì hay không? Con người có thể thưa vâng chấp nhận mãi mãi suốt đời hay không? Dĩ nhiên câu trả lời của chúng ta là, con người có thể, con người đã được dựng nên như thế. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến những cuộc chung sống nam nữ mà không kết hôn, những đôi bạn đồng phái tính, những quan niệm và hành động nhắm tương đối hóa phái tính, làm mất ý nghĩa của phái tính, và cuối cùng dẫn đến việc gây hại cho con người. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Người ta ghi nhận có một thái độ khinh thị đối với thể xác con người, và từ đó kéo theo hệ luận là con người, khi muốn giải thoát mình khỏi bị ràng buộc về mặt thế lý, khỏi vòng kiềm tỏa của sinh lý, thì con người đi đến sự hủy diệt chính mình. Tiếp tục đề tài này một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe Đức Thánh Cha nói lên lập trường của giáo hội về gia đình như sau. Nếu người ta nói rằng giáo hội không nên can thiệp vào những chuyện vừa nói, thì chúng tôi xin được trả lời như sau. Giáo hội không được quan tâm đến con người hay sao? Dựa vào nền văn hóa lớn lao của đức tin, những tín hữu không có quyền nói lên những lập trường của mình về tất cả những chuyện này hay sao? Thử hỏi, đây không phải là bổn phận của các tín hữu, bổn phận của chúng ta hay sao? Bổn phận phải lên tiếng để bên vực con người, một tạo vật, trong sự hiệp nhất xác hồn không thể phân chia là hình ảnh giống Thiên Chúa. Chuyến tông du của tôi đến Valencia, Tây Ban Nha, như thế, đối với tôi, đã trở thành một chuyến tông du để tìm biết thế nào là sống làm người. Giờ đây chúng ta hãy hướng tâm trí đến miền Bavaria, Đức Quốc, đến các thành phố Munich, Unterting, Regensburg, Freising. Tại những nơi đó, tôi đã có thể trải qua những ngày tốt đẹp không thể quên được của cuộc gặp gỡ với đức tin và với các tín hữu của quê hương tôi. Đề tài chính của chuyến viếng thăm tại Đức Quốc là Thiên Chúa. Giáo hội phải nói lên lập trường của mình về biết bao vấn đề, về tất cả mọi vấn đề có liên quan đến con người, về cơ cấu riêng của mình, về tổ chức riêng của mình, vân vân. Nhưng dưới nhiều khía cạnh, chủ đề đúng thật và duy nhất của chuyến viếng thăm là Thiên Chúa. Vấn đề to lớn của Tây Phương ngày nay là sự lãng quên Thiên Chúa, một sự lãng quên càng ngày càng phổ biến. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục đọc những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày. Khiêm hạ của mẹ Maria qua kinh ngợi khen. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Nói về mẹ Maria thì không bao giờ cạn, mà nói về sự khiêm hạ của mẹ lại càng không bao giờ hết. Chúng ta có thể nói rằng mẹ là hiện thân của sự khiêm hạ. Sự khiêm hạ ấy được bày tỏ trong chính câu danh người là thánh mà mẹ đã thốt lên trong kinh ngợi khen. Khi con người khám phá ra rằng Thiên Chúa là Chúa, Ngài là tất cả, thì lúc đó, nó cũng một trật nhận ra thân phận trơ trụi thấp hèn của mình mà thôi. Càng sắp mình thờ lạy Thiên Chúa ba lần thánh, con người càng đi sâu vào tâm tình khiêm tốn. Môi-se là một trường hợp điển hình trong Kinh Thánh. ông là một trong những con người đã có được sự cảm nghiệm thâm sâu nhất về Thiên Chúa trên trần gian này, bởi vì ông đã nói chuyện với Thiên Chúa mặt đối mặt, như một người bạn nói chuyện với một người bạn. Chúng ta hẳn còn nhớ bụi gai cháy hồng và lời cầu nguyện của ông: xin cho con được ơn nhìn thấy vinh quang của Chúa. Chúa đã nhậm lời cầu xin của ông. Vinh quang Chúa chói ngời đến độ Môi-sen đã phải dùng vải che mặt. Gương mặt ông sáng chiếu vinh quang của Chúa. Khi chị ông là Miriam và em ông là Aaron chất vấn ông về chuyện ông cưới một người đàn bà Cushit làm vợ, Thiên Chúa Giê-hô-va đã đích thân bên vực ông. Sách Thánh dành cho Môi-sen tước hiệu con người khiêm tốn nhất trên trần gian. Quả thật, khi con người đã chiêm ngưỡng được vinh quang của Thiên Chúa, người đó không thể không khiêm nhường. Thiên Chúa càng đi qua trước mặt Môi-sen, ông càng tỏ ra khiêm tốn hơn. Càng kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, con người càng chìm đắm trong khiêm tốn. Mẹ Maria cũng thế. Khi cảm nghiệm được sự thánh thiện của Thiên Chúa, mẹ không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Sự khiêm hạ của mẹ xuất phát từ tâm tình thờ lạy. Mà tâm tình thờ lạy thì bắt nguồn từ nhận thức về sự thánh thiện của Chúa. Chính sự say mê Chúa đã làm cho mẹ nên khiêm tốn. Ở đây chúng ta chạm đến chính cốt lõi của lời cầu nguyện của mẹ Maria. Cũng như lời cầu nguyện của mẹ, cả cuộc sống của mẹ là một thánh thể, một phụng vụ tạ ơn. Mẹ là con người tự thiêu đốt trong ngọn lửa của Thiên Chúa và không chờ đợi được đáp trả. Mẹ mất hút trong Thiên Chúa và cho Thiên Chúa khi mẹ công bố rằng Ngài là tất cả, còn mình chỉ là hư không. Đây chính là ý nghĩa của lời cầu nguyện tạ ơn của mẹ. Mẹ biết rằng tất cả đều được thông ban cho mẹ một cách nhân không, cho nên mẹ đã cất tiếng chúc tụng. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Mẹ cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhìn đến mẹ. Mẹ dâng lời ca ngợi mà không mong gì khác hơn là được làm đẹp lòng Chúa. Cả cuộc sống của mẹ là một bài ca chúc tụng vinh quang Chúa và giải thoát mẹ khỏi mọi âu lo. Bao lâu con người cầu nguyện và ca tụng sự thánh thiện của Thiên Chúa, nó thực hiện chức năng của một thụ tạo. Mẹ Maria ý thức được thân phận thụ tạo của mẹ, và cả cuộc sống của mẹ trở thành của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa. Mẹ chính là hiện thân của lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa, vì mẹ ý thức rằng chức năng của thụ tạo là chúc tụng thờ lạy và phục vụ Thiên Chúa ba lần thánh. Cũng như trong tình yêu, để được khiêm tốn, cần phải có hai người. Bao lâu con người không đối mặt với một người khác, nó không thể thật sự khiêm tốn. Khi chúng ta cảm nghiệm được tất cả sự ưu ái mà người khác dành cho chúng ta, và nhất là khi chúng ta biết rằng mình chỉ đáp lại bằng một tình yêu hời hợt, chúng ta sẽ trở nên khiêm tốn. Do đó, khiêm tốn không có nghĩa là bất bình với bản thân hoặc vì nhận ra thân phận tội lỗi khốn cùng của mình. Khiêm tốn thiết yếu là nhìn lên Chúa trước khi nhìn vào chúng ta. Nói cách khác, khiêm tốn là nhìn vào vực thẳm cách biệt giữa đấng vô biên và thân phận thấp hèn của chúng ta. Càng nhìn lên Chúa, chúng ta càng phải khiêm nhường hơn. Mẹ Maria khiêm tốn là bởi vì mẹ nhìn lên Chúa và ý thức một cách sâu xa về sự thánh thiện của Ngài. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện với Chúa Cha, Này cha, con chúc tụng cha vì đã giấu ẩn những điều đó với những bậc thông thái mà lại bày tỏ chúng cho những kẻ bé mọn. Hẳn ngài đã nghĩ đến mẹ ngài. Mẹ là người khiêm hạ, cho nên mẹ mới đáng nghe được phần hai trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Vâng, lạy cha, vì ý cha muốn như vậy. Mọi sự đã được cha ta trao phó cho ta, và không ai biết Chúa Con là ai ngoài Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai ngoài Chúa Con và những ai được Chúa Con chọn để mặc khải cho. Mẹ Maria đã hiểu được thế nào là khiêm tốn đích thực. Khiêm tốn đích thực không xuất phát từ mặc cảm tự ti hay mặc cảm tự tôn. Cả hai thứ mặc cảm này đều hướng về bản thân chứ không về người khác. Người khiêm tốn đích thực là người không nghĩ đến mình, không màng đến nỗi khổ hay niềm vui của mình. Một trái tim trong sạch và khiêm tốn không huênh hoang vì điều tốt mình đã làm, nhưng cũng chẳng cố gắng che đậy điều xấu của mình. Nó chỉ biết hướng nhìn về Chúa. Một trái tim khiêm tốn thực sự được lôi cuốn bởi một cái gì khác hơn là bản thân. Sẽ có ngày chúng ta được nhìn thấy Chúa mặt đối mặt. Lúc đó chúng ta mới thực sự khiêm tốn. Hiện tại, khi chúng ta càng gần gũi với Chúa qua sự cầu nguyện, ngày càng lớn lên trong chúng ta, và chúng ta càng nhỏ lại. Hiểu như thế về sự khiêm tốn, chúng ta có thể khẳng định rằng Chúa Giêsu là con người duy nhất khiêm tốn. Thật thế, ngài không ngừng hướng nhìn lên Chúa Cha. Khiêm tốn là thước đo sự kết hiệp của chúng ta với Thiên Chúa. Điều này cũng có nghĩa là chỉ có người khiêm tốn đích thực mới có thể cầu nguyện. Đây là lý do khiến chúng ta có thể nói rằng mẹ Maria liên lỉ cầu nguyện, bởi vì trạng thái thường xuyên của mẹ là khiêm tốn. Mẹ luôn luôn đặt mình vào đúng chỗ của mình trước mặt Chúa. Đối với mẹ, cầu nguyện là nhận biết chân lý về con người, một thụ tạo hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khi chờ đợi tông huấn hậu thư hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, Đặng Thế Dũng kính mời quý vị và các bạn trong một văn kiện tòa thánh theo dõi lại một vài đoạn trích từ tài liệu làm việc của khóa họp thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Chúng ta đang đọc đoạn cuối của chương 2 phần thứ nhất, nói về những bóng tối của việc cử hành bí tích thánh thể, cũng như về tương quan giữa bí tích thánh thể và các tín hữu. Về những bóng tối trong việc cử hành bí tích thánh thể, tài liệu làm việc của khóa họp thư hội đồng giám mục đã viết như sau. Những câu trả lời cho tài liệu làm việc đều nhận thấy sự cần thiết phải giúp cho các tín hữu được hiểu bản chất của thánh thể và mối dây liên kết với sự nhập thể của ngôi lời và từ đó tham dự vào mầu nhiệm thánh thể với con tim và trí hiểu, trước khi tham dự bằng những hành vi bên ngoài, nhất là qua việc hiến dâng chính mình. Những câu trả lời cũng gợi ý làm nổi bật tương quan tình thương, giống như tình thương phu thê của bí tích thánh thể và của giao ước mới, như là mẫu gương của những ơn gọi của người Kitô. Ơn gọi sống đời hôn nhân, ơn gọi sống khiết tịnh, ơn gọi linh mục. Tất cả điều này nhắm đến mục tiêu huấn luyện con người và những cộng đồng thánh thể biết yêu mến và phục vụ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Ngoài ra, nên củng cố các phương tiện truyền thông hiện có, nhất là để làm cho dễ dàng việc tham dự của các tín hữu nào vì nhiều lý do bị ngăn trở không thể đích thân tham dự những cử hành thánh thể tại các nhà thờ, như Công đồng Vaticano thứ hai đã khuyến khích. Có những đề nghị liên quan đến những phương tiện truyền thông của tòa thánh. Nhờ vận dụng tốt hơn có thể những sự cộng tác, các phương tiện này có thể cung cấp liền ngay và một cách chuyên nghiệp những việc phục vụ cho giáo hội phổ quát, và cả để phản ứng liền ngay đối với việc phổ biến những nguyên tắc chống Kitô giáo. Trong công cuộc chung này, các phương tiện truyền thông theo tinh thần Kitô có vai trò to lớn. Sức mạnh kỹ thuật của những phương tiện này trở thành khẩn thiết để trình bày một cách quân bình và tích cực sứ điệp Kitô, để soi sáng cho lương tâm của những con người thiện chí về những vấn đề luân lý có tầm quan trọng lớn đối với sinh hoạt của giáo hội và của xã hội. Việc hiệp thông giáo hội bị xáo trộn và tổn thương trầm trọng bởi những bóng tối trong việc cử hành bí tích thánh thể. Những điểm tối này cũng đã được nhắc đến trong những câu trả lời đã được gửi về. Vấn đề đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bàn đến trong thông điệp về bí tích thánh thể, và nhất là được bàn một cách đặc biệt trong huấn thị của Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích. Vấn đề này mời gọi chúng ta hãy chăm chú và bình tĩnh nhìn vào cách giáo hội cử hành bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Chăm chú và bình tĩnh, nhưng không vì đó mà thiếu tinh thần phê phán. Chính sự việc nói lên lời kêu gọi trên trong giây phút lịch sử này, khi giáo hội càng ngày càng dấn thân đối thoại với các tôn giáo và với thế giới, không phải là gì khác hơn là một linh ứng đầy quan phòng của người kế vị Thánh Phêrô. Sự linh ứng này làm cho ta hiểu được như thế nào giáo hội cần luôn nhìn về chính mình để đối thoại tốt hơn với những kẻ khác, mà không đánh mất chính căn cước của mình như là bí tích phổ quát của ơn cứu rỗi. Trong tài liệu làm việc này, được ghi ra nhiều điểm tối mà ta nhận ra được từ việc phân tích những câu trả lời cho tài liệu phổ quát. Những điểm tối đó không nên được hiểu chỉ như là những lỗi phạm luật phụng vụ và lỗi phạm trong việc thực hành phụng vụ, nhưng đúng hơn như là những biểu lộ cho những thái độ sâu xa hơn. Người ta ghi nhận một sự giảm thiểu mức tham dự vào việc cử hành ngày của Chúa vào ngày Chủ nhật và trong những ngày lễ buộc, vì thiếu hiểu biết về nội dung và ý nghĩa của mầu nhiệm thánh thể, vì chủ trương lãnh đạm, nhất là tại những quốc gia đang diễn ra hiện tượng trần tục hóa. Tại những quốc gia này, ngày Chủ nhật thường được biến thành cả những ngày làm việc. Người ta ghi nhận sự phổ biến của dòng suy tư cho rằng chính cộng đồng tạo ra sự hiện diện của Chúa Kitô, thay vì Chúa Kitô là nguồn mạch và là trung tâm của sự hiệp thông chúng ta, là thủ lãnh của nhiệm thể người là giáo hội. Người ta làm sai lạc ý nghĩa của sự thiên thánh trong tương quan với bí tích cao cả này, do hậu quả của việc giảm sút cầu nguyện, giảm sút việc chiêm niệm và tôn thờ mầu nhiệm thánh thể. Người ta liều làm hư sự thật về tín điều công giáo, nói về sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Sự biến đổi này thường được giải thích bằng từ ngữ sự biến thể. Từ đó, làm hư sự thật về sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, trong khung cảnh những ý niệm cố gắng giải thích mầu nhiệm thánh thể, không phải do theo nơi chính nó, nhưng giải thích mầu nhiệm trong viễn tượng của chủ thể mà bí tích thánh thể có tương quan. Thí dụ như khi giải thích với những cụm từ nói về việc biến đổi ý hướng và việc biến đổi ý nghĩa. Người ta ghi nhận một sự chênh lệch giữa đức tin được tuyên xưng vào bí tích và chiều kích luân lý trong lĩnh vực đời sống cá nhân, cũng như trong lĩnh vực rộng lớn hơn của sinh hoạt, văn hóa và của đời sống xã hội. Người ta rất ít biết đến những văn kiện của giáo hội, nhất là ít biết đến Công đồng Vaticano thứ hai. Những thông điệp nổi tiếng về bí tích thánh thể, kể cả những thông điệp mới đây về bí tích thánh thể, tông thư về năm thánh thể và những văn kiện khác nữa. Thiếu một sự quân bình đúng đắn trong việc cử hành. Người ta đi từ thái độ tùy thuộc nghi thức một cách thụ động, đến một thái độ biến chế thái quá, đến độ đi đến những cách diễn tả đề cao vị cử hành bí tích thánh thể, với những đặc tính như nói nhiều, giải thích dông dài và nhiều lần, không để cho chính mầu nhiệm được nói lên ngôn ngữ của nó qua nghi thức và những công thức của phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến! Như thế chúng ta đã đọc xong hai chương đầu của phần thứ nhất, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Và như chúng ta đã thấy, phần thứ nhất này nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và thế giới ngày nay. Sang phần thứ hai của tài liệu làm việc, nói về đức tin của giáo hội vào mầu nhiệm thánh thể. Phần thứ hai này có hai chương. Chương thứ nhất nói về bí tích thánh thể như là hồng ân của Thiên Chúa cho dân Ngài. Và chương thứ hai nói về tương quan giữa mầu nhiệm vượt qua và bí tích thánh thể. Trước hết, chúng ta bắt đầu với chương thứ nhất của phần thứ hai. Bí tích thánh thể là hồng ân của Thiên Chúa ban cho dân Ngài. Chủ đề này của chương thứ nhất, phần thứ hai, được khai triển qua các tiêu đề như sau. Thứ nhất, bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Thứ hai, bí tích thánh thể là giao ước mới và đời đời. Thứ ba, đức tin và việc cử hành bí tích thánh thể. Thứ tư, hai khía cạnh cá nhân và giáo hội của đức tin. Thứ năm, nhận thức về bí tích thánh thể nơi các tín hữu. Thứ sáu, ý thức về sự thánh thiên trong bí tích thánh thể. Giờ đây chúng ta đọc tiêu đề thứ nhất, bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Văn kiện làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể đã giải thích như sau. Với công thức mầu nhiệm đức tin, vị linh mục chủ sự việc cử hành thánh thể với lòng khâm phục công bố đức tin của giáo hội vào Chúa Phục Sinh là đứng thực sự hiện diện dưới hai hình bánh và rượu, được biến đổi bởi ân sủng Chúa Thánh Thần thành mình và máu của Chúa Giêsu. Mọi người biết rõ dấu huấn của công đồng nhấn mạnh về bí tích thánh thể như là trung tâm và con tim của đời sống giáo hội, và nhất là như mầu nhiệm đức tin, ý định của Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đứng đã trao ban chính mình cho chúng ta và là đứng hiện diện với chúng ta. Ngài là hồng ân và là mầu nhiệm của sự phong phú khôn lường, là hồng ân và mầu nhiệm cần được tái khám phá liên tục. Mầu nhiệm đức tin là Thiên Chúa đứng trao ban chính mình cho chúng ta. Ngài là đầu tiên và là cuối cùng. Ngài là đứng hằng sống, bước vào trong thời gian. Chúa Giêsu thật là con người, và cũng thật là Thiên Chúa ngự giữa chúng ta. Ngài là con một Thiên Chúa và là con người. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ năm tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình.
Cho một bản năng chắc chắn người Kitô hữu đã giải thích nhiều bản văn nói về toàn thể dân Chúa, như để nói về Đức Mẹ. Những bản văn ấy, những nhà văn xưa ở Israel, tuy không biết Đức Maria, nhưng đã nghĩ, đã nói về người, vì một mình người đã hiện thân thay cho cả Israel. Khi đặt hiềm thù giữa con rắn và bà Eva, bà tổ xa xôi của Đức Kitô, Thiên Chúa đã muốn nói đến Đức Maria nhiều hơn, và Ngài đã muốn loan báo một sự hiềm thù sâu xa hơn nhiều. Bởi vì Đức Maria sẽ là mẹ Đức Kitô hơn bà Eva nhiều. Mọi sự hoàn hảo ở trong Cựu Ước báo trước những sự hoàn hảo ở nơi mẹ Đức Kitô. Phụng phụ dâng cho Đức Mẹ mọi lời lẽ ca ngợi người hiền thê ở trong ca đệ nhất, mà người Do Thái vẫn coi như là tất cả dân Chúa. Lời ca tụng bà Judith, một nữ anh hùng khác mà tên cũng na ná như danh từ Do Thái, nên cũng gợi đến cả dân tộc này. Lời ca tụng ấy cũng được giáo hội đem dâng lên cho mẹ Maria. Bà là vinh quang của Jerusalem, bà là hoang lạc của Israel. Rồi lại tung hô đức trinh nữ thành Nazareth là nữ vương các tổ phụ, vì nhờ người mà họ được làm tổ phụ, là nữ vương các tiên tri, bởi vì các ông đã tiên báo quả của lòng người. Sở dĩ giáo hội thời Cựu Ước là hình ảnh tiên tri về Đức Kitô, chính vì giáo hội thời đó là mẹ người, và vì mọi người mẹ đều báo trước về người con. Đức Maria là mẹ thật của Đức Kitô, nên là hình ảnh thật về Ngài, và như dân Chúa ở thời Cựu Ước và hơn dân ấy nữa, Đức Maria thật là khởi đầu của ơn cứu thế. Vinh dự đó người ta không lấy làm tự phụ, người chỉ biết có vinh dự đó thôi sao? Và giả như có biết tất cả về vinh dự đó, người cũng không tự phụ, bởi vì tất cả chỉ là ơn Chúa và thương xót. Người là đại diện cho nhân loại đang cần ơn cứu vớt và đang được ơn Chúa cứu vớt. Người là hiện thân của dân đã sinh ra như một đứa con gái ở trong sa mạc, ở dọc đường cát bụi mà Thiên Chúa đã gặp, đã lau chùi, nuôi nấng, trang sức cho và lấy làm hiền thê. Người là bà Eva mà Thiên Chúa đã cứu vớt, là nhân loại không phải ở trước thời phạm tội, cũng không ở trong lúc được ân thánh và thương xót, lúc mà Chúa bảo, ta đặt hiềm thù giữa ngươi và người nữ. Công lao của nhân loại này là đã tin vào lời Chúa cứu chuộc và chấp nhận ơn cứu vớt. Bây giờ Đức Maria thưa, này tôi là tôi tớ Chúa, xin làm cho tôi như lời người. Cộng tác với Đức Kitô cứu thế. Người kêu la trong cơn đau sinh nở, và người sinh một người con trai để chăn dắt các dân tộc với cây roi sắt, và con của người được đưa lên gần Thiên Chúa, ngồi trên ngai của Ngài. Trong đoạn văn này, Kinh Thánh tóm tắt công việc cứu chuộc vào việc sinh ra đau đớn ở trong trần gian này, và việc lên trời ngự bên cạnh Thiên Chúa. Khi sinh ra bởi người nữ, Đức Kitô đã chấp nhận đi vào một hiện hữu theo xác thịt. Hiện hữu của nô lệ chứ không phải của con cái. Hiện hữu sống xa Chúa Cha, ở trong một thế giới tội lỗi và chết chóc. Theo xác thịt, Ngài thuộc về một dân ở trần gian, sống với chế độ luật pháp, dù sao cũng ở giữa một thế giới tội lỗi đang cần ơn cứu rỗi. Và công trình cứu thế là con người Đức Giêsu sinh ra ở đời này, đã ra khỏi đời này bằng một sự chết vinh thắng, để đi vào đời sống thánh thiện vĩnh cửu của Thiên Chúa. Hầu từ nay kéo cả được những người tin mình đi vào. Giáo hội thời Cựu Ước cần ơn cứu rỗi. mặc dù mang trong mình mầm mống của ơn cứu rỗi, giáo hội cựu ước vẫn là một thực tại xác thịt, một thành trì trần gian, một phương quốc thế tục. Giáo hội ấy chỉ liên lạc với Đức Kitô về xác thịt, chỉ liên lạc với một Đức Kitô theo phương diện huyết nhục, bởi vì đó chính là thực thể của giáo hội ấy. Giáo hội này hình thành bởi những con người có huyết nhục như huyết nhục của Đức Kitô. Thế mà huyết nhục đâu có làm cho sống. Chính Đức Kitô trần gian, chính Đức Kitô ở trong xác thịt, cũng chưa đạt được tột đỉnh của đời mình, chưa đạt được sự sống vĩnh cửu của Thánh Thần là chính ơn cứu rỗi mọi người. Nhưng khi Đức Kitô nhờ sự chết cách vinh hiển ra khỏi thế gian xác thịt, thì giáo hội cựu ước đã thôi ngay, không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp ở trong Đức Kitô nữa. Mọi giới hạn của xác thịt, mọi liên hệ huyết nhục đã bị bãi bỏ. Thứ giáo hội đã có lý do tồn tại ở trong Đức Kitô theo xác thịt, đã liên lạc với Ngài chỉ vì huyết nhục. Thứ giáo hội ấy đã tắt thở ở trên cây thập giá. Chúa Giêsu đã bảo, cứ phá đền thờ này đi. Các tư tế Do Thái đã phá thật. Họ phá đền thờ Jerusalem, biểu tượng cho nhiệm cục cũ, khi họ giết thân xác Đức Kitô. Lập tức màn đền thờ rách toang, tuyên cáo mọi sự xưa đã chấm dứt. Mầu nhiệm của ngôi nhà kia đã bị phá tung. Israel không còn thực chất nữa. Nhà các ngươi sẽ ra hoang phu, bởi vì Đức Kitô là thực chất của dân ấy. Nhưng nay, người đã tắt thở. Giáo hội mới. Với Đức Kitô phục sinh trong sự sống của Thánh Thần, giáo hội đã tái sinh mới mẻ hoàn toàn, cũng còn kết hợp với cơ thể Đức Kitô như giáo hội xưa. Nhưng theo những định luật mới, không còn trong xác thịt nữa, nhưng trong Thánh Thần. Giáo hội không còn là mẹ Đức Kitô theo xác thịt nữa, nhưng là hiền thê của người trong Thánh Thần. Ngay tận trong cơ thể của mình, trong cơ thể của mỗi một tín hữu, giáo hội kết hợp với thân thể Đức Kitô phục sinh, như một hiền thê kết hợp với bạn mình làm thành một thân thể. Sự kết hợp này chân thật hơn mọi cuộc kết hợp nào khác. Vì lẽ, Thánh Thần là thực tại và là dây liên kết thần linh. Như vậy, một lần nữa, giáo hội cũng hễ đang còn thành bởi toàn thể những ai kết hợp với cơ thể Đức Kitô. Nhưng bây giờ, họ là những người ở trong Thánh Linh, kết hợp với cơ thể Đức Kitô mà Thánh Linh đang làm cho họ sống động. Quả vậy, muốn kết hợp được với cơ thể của Chúa Cứu Thế ở trên trời cao, giáo hội cũng phải tham dự vào cuộc vượt qua của Ngài, bỏ đời này để đi vào vinh hiển của Chúa Cha. Giáo hội cũng phải chết cho xác thịt cùng với bạn mình và sống lại ở với Ngài ở trong Thánh Linh. Bởi vì chỉ còn có thể có những liên lạc bằng Thánh Linh với Đức Kitô đã vĩnh viễn chết cho thế gian. Giáo hội kết hợp với Ngài chính khi kết hợp với hành vi cứu thế của Ngài. Giáo hội trở thành một thân thể với Ngài khi ngủ với Ngài ở trong sự chết và thức dậy với Ngài ở trong sự sống. Giáo hội tham dự vào hành vi cứu thế vì chính phần rỗi của mình. Giáo hội cùng Chúa Cứu Thế từ bỏ hiện hữu theo xác thịt để vượt sang cõi sống muôn đời của Thánh Linh. Và giáo hội tham dự vào như thế là vì lợi ích cho mọi người mà phần rỗi đã được ủy thác cho giáo hội. Thánh Phaolô viết, lúc nào chúng tôi cũng mang sự chết của Đức Kitô ở trong thân xác chúng tôi, để sự sống của người cũng hiển hiện ở trong thân xác chúng tôi. Như vậy, sự chết của Chúa Giêsu làm việc nơi chúng tôi, và sự sống của Ngài làm việc nơi anh em.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô khiến đời cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình đề mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể về hoàng đế Chosroes của Ba Tư một giai thoại như sau. Sau một cơn bệnh thập tử nhất sinh, hoàng đế đã bình phục một cách lạ lùng. Thời gian nằm liệt giường là thời gian ông suy nghĩ về tình người, cũng như cách cai trị và cư xử của ông. Để thử lòng những người cộng sự viên thân tín của ông, ông cho triệu tập các viên cố vấn trong triều đình lại và hỏi như sau. Trẫm muốn biết những gì các khanh đang chờ đợi nơi trẫm. Các khanh có nghĩ rằng trẫm là một quân vương tốt không? Các khanh đừng sợ, hãy nói tất cả sự thật. Bù lại, trẫm sẽ thưởng cho mỗi người một viên đá quý. Tương tự, các viên cố vấn đều lên tiếng ca ngợi các nhân đức của hoàng đế. Người nào cũng tìm cách tâng bốc ông. Tuy nhiên, trong hàng ngũ các cố vấn ấy, có một người quyết giữ thinh lặng. Được hỏi lý do, ông giải thích như sau. Tâu bệ hạ, thần không thể nói được, vì sự thật không thể mua bằng tiền bạc. Nghe thế, hoàng đế Chosroes mới tuyên bố, tốt lắm, vậy thì ta sẽ không ban thưởng cho ngươi điều gì. Nào, hãy nói những gì ngươi đang suy nghĩ trong lòng. Người đó tâu, nếu bệ hạ cho phép, thì thần xin được nói những gì thần đang suy nghĩ trong lòng. Hạ thần nghĩ rằng, bệ hạ cũng chỉ là một con người như tất cả mọi người, nghĩa là cũng đầy dẫy những khuyết điểm và tật xấu. Nhưng những khuyết điểm và tật xấu ấy đè nặng trên vai dân chúng là những người đang phải quằn quại vì siêu cao thuế nặng. Hạ thần nghĩ rằng bệ hạ đang tiêu xài quá nhiều để tổ chức các cuộc lễ, để xây cất các dinh thự, và nhất là để đeo đuổi chiến tranh. Nghe những lời đó, nét mặt của hoàng đế bỗng trở nên trầm ngâm. Ông sai tặng cho các viên cố vấn mỗi người một viên đá quý như ông đã hứa. Riêng viên cố vấn vừa phát biểu những lời trên đây, được ông bổ nhiệm làm tể tướng. Ngày hôm sau, những viên cố vấn nịnh bợ trở lại triều đình để than phiền rằng những viên đá quý họ được tặng chỉ là những viên đá giả. Lúc bấy giờ hoàng đế Chosroes mới lên tiếng. Vâng, ta biết điều đó. Những viên đá giả này là để thưởng cho những lời giả dối của các ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, cay đắng, muộn phiền thường là phần thưởng của những hành động giả dối. Niềm vui giả tạo nào cũng chỉ để lại trống rỗng chán chường mà thôi. Sự bình an đích thực niềm vui đích thực của người Kitô chúng ta chính là sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn. Cảm nếm được sự hiện diện ấy, chúng ta có tất cả. Và đó cũng là cùng đích và phần thưởng của cuộc sống Kitô chúng ta. Chúa Giêsu đã tuyên bố, Ngài là đường, là sự thật, là sự sống. Đó phải là câu tâm niệm của chúng ta. Chỉ khi nào bước đi trong con đường của Đức Kitô, chúng ta mới tìm thấy chân lý và sự sống đích thực. Lạy Chúa, giữa một xã hội xây dựng trên lường gạt dối trá, xin cho chúng con luôn biết bước đi trên con đường của Chúa, để chúng con được là chứng nhân của sự thật là chính Chúa, và để chúng con tìm thấy sự bình an đích thực như là phần thưởng Chúa hứa ban. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.